Một nhóm các nhà hoạt động trẻ trong và ngoài nước hôm nay 7 tháng 4 ra trước Ủy ban Nhân quyền của Thượng viện Canada điều trần về thực trạng nhân quyền Việt Nam. Thông báo về cuộc điều trần từ Thượng viện Canada cho hay, mục đích sự kiện này nhằm theo dõi các vấn đề liên quan tới nhân quyền và xem xét cách thức bộ máy chính quyền đáp ứng với các nghĩa vụ quốc gia và quốc tế của Canada trong lĩnh vực nhân quyền. Các nhân chứng tham gia buổi điều trần gồm có 3 nhà hoạt động từ trong nước như blogger Phạm Đoan Trang, blogger Nguyễn Anh Tuấn thuộc mạng lưới blogger Việt Nam, luật sư nhân quyền Trịnh Hữu Long, đại diện phong trào Con đường Việt Nam và 2 thành viên điều hành của tổ chức Sáng kiến thể hiện lương tâm người Việt hải ngoại, gọi tắt là Voice, gồm luật sư Trịnh Hội và cô En Phạm. Đây là những thành viên trong phái đoàn đi vận động quốc tế nhân kỳ kiểm điểm nhân quyền định kỳ phổ quát UPR lần thứ 2 của Hà Nội trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm 5 tháng 2 vừa qua. Buổi điều trần bắt đầu lúc 2 giờ chiều giờ Ottawa và được truyền hình trực tuyến trên website của Quốc hội Canada. Luật sư Trịnh Hữu Long cho biết thêm chi tiết.
Chị Đoan Trang sẽ trình bày vấn đề tự do ngôn luận, đặc biệt là tự do báo chí và vấn đề kiểm duyệt tại Việt Nam. Nguyễn Anh Tuấn sẽ phát biểu về các cái hoạt động xã hội dân sự độc lập và những cái hạn chế trong cái quyền tự do lập hội ở Việt Nam. Và Long ấy thì sẽ trình bày về cái sự tham gia của khối xã hội dân sự độc lập của Việt Nam trong cái tiến trình UPR và những cái hoạt động hậu UPR mà chúng ta chuẩn bị thực hiện thời gian sắp tới. Anh Trịnh Hội và anh Phạm thì sẽ trình bày một vài các cái vấn đề về việc phát triển xã hội dân sự và các cái vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, cung cấp thêm một cái bức tranh tổng quát về cái bức tranh nhân quyền ở Việt Nam.
Luật sư Long nói, đến với cuộc điều trần này, ngoài mục tiêu cung cấp thông tin về thực trạng nhân quyền tại Việt Nam, các nhà hoạt động trong nhóm đề nghị Quốc hội Canada có biện pháp thúc đẩy những khuyến nghị mà Ottawa đã đưa ra với Hà Nội trong buổi báo cáo UPR tại Liên Hiệp Quốc cách đây 2 tháng.
Chúng tôi mong muốn là chính phủ Canada sẽ gây những sức ép tích cực, những sức ép nhất định lên chính phủ Việt Nam để họ chấp thuận các cái khuyến nghị này và thực hiện các khuyến nghị này trong thời gian 4 năm tới, trước cái phiên UPR tiếp theo.
Sau buổi điều trần chiều nay, các nhà hoạt động xã hội dân sự Việt Nam dự kiến sẽ gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Canada, kêu gọi giúp đỡ trong việc gây sức ép để chính phủ nước này có hành động cụ thể đối với thực trạng nhân quyền tại Việt Nam. Đây là chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chiến dịch quốc tế vận của các tổ chức xã hội dân sự độc lập ở Việt Nam. Luật sư Long tiếp lời.
Điều mà chúng tôi rất là mong muốn là có thể là quốc tế hóa các hoạt động nhân quyền ở Việt Nam hiện nay. Như chúng ta đều biết, nhân quyền nó là một khái niệm có tính phổ quát trên toàn cầu, chứ nó không phải là một khái niệm khu trú trong một cái lĩnh vực lãnh thổ nhất định. Vì thế cho nên chúng ta rất là mong muốn, rất là cần quốc tế hóa những hoạt động nhân quyền để một mặt là tranh thủ cái sự ủng hộ quốc tế đối với những hoạt động nhân quyền của chúng ta, đề nghị họ gây những xét nhất định đối với chính phủ Việt Nam để họ cải thiện tình nhân quyền Việt Nam. Và thứ ba ấy, là chúng tôi cũng rất mong muốn là qua những cái cuộc vận động này chúng ta thắt chặt thêm sợi dây tình cảm cũng như là cái sự kết nối giữa người Việt ở trong nước với người Việt ở nước ngoài.
Ông Trịnh Hữu Long cho biết, kế hoạch hậu UPR sắp tới bao gồm tiếp tục các sinh hoạt vận động nhân quyền công khai ngay trong nước.
Ví dụ như chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ và tham gia tổ chức các cái buổi thảo luận về nhân quyền, các cái hội thảo về UPR ở Việt Nam và cũng sẽ kêu gọi các cái tổ chức quốc tế và các cái đại sứ quán nước ngoài ở Việt Nam tham gia vào trong cái hoạt động này.
Một số thành viên trong phái đoàn đi vận động UPR trở về nước đã gặp không ít khó khăn với chính quyền, kể cả bị tịch thu hộ chiếu. Luật sư Long nói, tất cả những vi phạm này sẽ được thông báo cho Liên Hiệp Quốc và các nước quan tâm trong chiến dịch vận động. Cộng đồng người Việt sinh sống tại bang California, Hoa Kỳ đang phát động chiến dịch phản đối đề xuất kết nghĩa giữa một thành phố có đông người Việt sinh sống nhất nhì nước Mỹ với một thành phố biển nổi tiếng ở Việt Nam. Phản đối dâng cao sau khi nghị viên Larry Akron của thành phố Irvine đề nghị kết nghĩa thành phố tại quận Cam, California này với thành phố Nha Trang của Việt Nam. Ông Akron nói, hiệp ước kết nghĩa sẽ giúp cho Irvine trở thành một thành phố đa dạng, thắt chặt hữu nghị với người dân Việt Nam, mở ra nhiều cơ hội trao đổi, giao thương, có lợi cho cả đôi bên. Ông đề nghị đưa việc này vào nghị trình cuộc họp ngày 8 tháng 4 để Hội đồng thành phố Irvine thảo luận. Cộng đồng người Việt Liên bang Hoa Kỳ gồm 36 cộng đồng thành viên, ngày 6 tháng 4 đã gửi kháng thư lên thị trưởng và các nghị viên của thành phố Irvine, yêu cầu cứu xét lại việc kết nghĩa với bất cứ thành phố nào tại Việt Nam dưới chế độ cầm quyền của Đảng Cộng sản, một trong những chính quyền vi phạm nhân quyền trầm trọng nhất trên thế giới theo các báo cáo nhân quyền quốc tế. Thư nói, hành động kết nghĩa sẽ mang thông điệp của một sự ủng hộ đối với chính quyền độc tài toàn trị tại Việt Nam và đi ngược lại nguyện vọng của người Mỹ gốc Việt, những nạn nhân của chế độ Cộng sản phải bỏ nước, chấp nhận mọi gian nguy để đi tìm tự do trên đất Mỹ. Trong số những người phản đối có thị trưởng Tạ Đức Trí của thành phố Westminster, ông Michael Võ, thị trưởng thành phố Fountain Valley, cùng với cựu nghị viên và dân biểu Trần Thái Văn. Bà Lani Trần, một cư dân tại thành phố Irvine, nói với VOA Việt ngữ.
Cái dự án này là một cái chuyện mà không thể chấp nhận được. Lý do thứ nhất, chúng ta là những người tị nạn cộng sản, chúng ta không chấp nhận những cái kẻ độc tài. Điều thứ hai, Việt Nam là một nước vi phạm nhân quyền đứng gần như đầu trên thế giới với những cái vụ đàn áp, những cái vụ bắt bớ, những cái vụ đánh đập, hành hung, tra tấn vẫn tiếp tục diễn ra ngay sau khi Việt Nam được gia nhập Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Thì chúng ta không có làm bạn hữu hay là làm chị em với một cái thể chế độc tài tàn ác như vậy.
Đây không phải là lần đầu tiên các đề xuất kết nghĩa hoặc hợp tác làm ăn với Việt Nam bị cộng đồng người Việt tại Mỹ mạnh mẽ phản đối. Tháng 2 năm ngoái, Santa Ana, một trong những thành phố ở Hoa Kỳ có đông người Việt sinh sống nhất, thông qua nghị quyết ngăn cản quan chức nhà nước Cộng sản Việt Nam du hành hoặc ghé ngang qua thành phố này. Nghị quyết 55B nêu rõ, thành phố Santa Ana không khuyến khích đại diện của chính quyền Cộng sản Việt Nam tới đây, cho tới khi nào Bộ Ngoại giao Mỹ hoặc các tổ chức quốc tế xác định hoặc chứng nhận rằng nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cải thiện thành tích nhân quyền và tôn trọng các quyền căn bản của công dân. Trước Santa Ana, hai thành phố Garden Grove và Westminster lân cận đã thông qua các nghị quyết tương tự. Phòng Thương mại thành phố Fallon Valley gần đó, tháng 3 năm rồi, cũng phải hủy bỏ ý định đón tiếp phái đoàn giới chức và doanh nhân từ Việt Nam tới thăm và làm việc trước sự phản đối mạnh mẽ từ phó thị trưởng thành phố là một người Mỹ gốc Việt. Có ý kiến cho rằng những sự phản đối thế này ảnh hưởng tới sự hợp tác mang lại lợi ích chung cho cả đôi bên và phản ánh sự hận thù của các thành phần bị cho là chống cộng cực đoan giữa lúc hai nước Việt-Mỹ đang nỗ lực khép lại quá khứ và chính phủ Việt Nam đang kêu gọi hòa hợp, hòa giải dân tộc. Bà Lani Trần nhấn mạnh, người Việt hải ngoại không chống đối Việt Nam mà là chống đối sự cai trị độc tài của một chế độ vi phạm nhân quyền khét tiếng trên thế giới.
Cái chuyện hận thù quá khứ là một cái chỉ là một cái excuse mà Cộng sản Việt Nam đưa ra để mà gán lên trên những người tị nạn cộng sản mà thôi. Giữa người Việt hải ngoại và người Việt trong nước hoàn toàn không có một cái oán thù gì hết để mà hòa hợp hòa giải. Chúng ta không chấp nhận cái chế độ cộng sản, chế độ độc tài. Dù là người trong nước hay người hải ngoại, chúng ta vẫn đang đấu tranh để mà giành lại cái nền dân chủ, để mà giành lại cái nhân quyền cho người dân đồng bào Việt Nam.
Trong khi đó, một cư dân tại thành phố Nha Trang tên Quốc Anh nói, anh hoan nghênh ý tưởng kết nghĩa với thành phố Irvine, Hoa Kỳ.
Mình ủng hộ với điều kiện là cái việc nói chết đó nó mang đến cho nhau sự gần gũi, sự hiểu biết. Nó mang lại cho nhau với sự gắn bó, sự gắn kết.
Về chiến dịch của người Việt ở hải ngoại phản đối ý tưởng kết nghĩa của hai thành phố, anh Quốc Anh cho rằng.
Mình nghĩ những người phản đối họ cũng nói chung là hơi gay gắt. Cứ để cái sự kết nghĩa xảy ra bởi vì nó sẽ khuyến khích họ sẽ phải nỗ lực và họ có trách nhiệm hơn để mà mang lại cái tình hữu nghị với anh em. Và qua cái việc kết nghĩa này thì mình nghĩ là nó sẽ thúc đẩy họ cần phải tôn trọng những cái cam kết với nhau. Thì mình nghĩ ủng hộ nó vẫn tốt hơn là phản đối. Bởi vì thực sự thì chỉ làm hai thành phố với nhau thôi chứ cũng phải là mang cái tính chất quốc gia, cũng phải là mang cái tính chất chính trị hay là gì ở đây. Mà chỉ là sự hội nghị và hợp tác giữa hai thành phố.
Cuộc họp của Hội đồng thành phố Irvine sẽ được tổ chức vào lúc 3 giờ chiều thứ Ba 8 tháng 4 2014 để bàn về đề xuất kết nghĩa hai thành phố Irvine và Nha Trang. Thị trưởng của thành phố Irvine đã mời cộng đồng người Việt tới tham dự. Một cuộc biểu tình được dự kiến sẽ diễn ra cùng ngày để bày tỏ quan điểm của tập thể người Việt tị nạn, bác bỏ lời đề nghị kết nghĩa của nghị viên Larry Argren. Người Việt tại California cũng kêu gọi mọi người ký tên vào thỉnh nguyện thư trên mạng, ủng hộ ý kiến phản đối đề nghị này. Thống kê cho thấy hiện có khoảng 8.000 người Việt cư ngụ ở thành phố Irvine, trong khoảng 200.000 người Việt sinh sống ở quận Cam, nơi được mệnh danh là thủ đô của người Việt tị nạn Cộng sản. Năm 1999, một cuộc biểu tình rầm rộ của người Việt tại thành phố Westminster kéo dài gần 2 tháng, quy tụ hơn 15.000 người tham gia khi cờ Cộng sản và ảnh của ông Hồ Chí Minh được treo trong tiệm video của ông Trần Trường. Thành phố Westminster lúc đó đã chi gần $200.000 cho công tác giữ gìn trật tự trong các cuộc biểu tình.